Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như hồi nãy thầy Tịnh Trí nói về cái sự tu niệm Phật rất là khổ nhọc. Thật sự ra cũng là một cái cách để mà khuyến tấn cho quý vị gia công tu hành, để mà nắm chắc được cái phần có thể khi mất đi mình có thể sanh về cái cực lạc thế giới. Chứ thực sự ra thì chư tổ mà sau khi đã chọn pháp môn niệm Phật đó, mà để mà làm cái pháp môn cho những chúng sanh thời sau này đó, thì đối với chư tổ á, thì là gần như là người nào niệm Phật đều giảng sanh đó. Gần như quý vị không cần, nghĩa là cái gia công nó rất là ít, đến nỗi là mình không thể tưởng tượng được là nhiều khi không có niệm Phật mà Phật dẫn tới nước mình như thường.
Quý vị có tin được như vậy không? Quý vị có thể mà người nào bây giờ mình biết, ủa sao kỳ cục cái gì? Sao đây thượng tí nói mà tin cô nghĩa là khổ ngập vô cùng, mà sao đây đây mà chư tổ lại nói một cách là đơn giản, nghĩa là nhiều khi nếu quý vị còn nhớ mà niệm tới 1 đến 9 tiếng được giảng sanh, và giờ chư tổ nói không niệm tiếng nào Phật cũng tới rước nữa, thì quý vị thấy sao?
Dễ tin không?
Khó tin hả?
Thì cũng như thí dụ nha, mình thí dụ cái chuyện này là nó rất là ngoài đời, phải không? À, mà mình thấy cũng nhiều khi cũng có lý, chẳng như họ cái thời gian mà cái tất cả những cái trại tị nạn đều đóng cửa đó, thì Mỹ nó không có muốn những người tị nạn vượt biên nữa, thì đóng cửa hết rồi ép bức người vượt biên phải về Việt Nam trở lại, phải không? Thì trong cái đó thì người Mỹ mới hứa rằng là quý vị trở về Việt Nam đi thì chúng tôi sẽ dàn xếp cho quý vị đi. Thật sự đó, lúc đó thật sự chính cái người ở ngoại quốc hôm nay họ cũng không tin, mà ngay cái người trong trại tị nạn họ lại càng không tin hơn nữa. Bởi vì chính họ nói là tôi đã qua được cái đó rồi, là chỉ cần một bước mà tôi đi được rồi, phải không? Mà nay là ông nói là tôi về Việt Nam rồi sẽ giải quyết, phải không? Nhưng mà rút cuộc thì như sao vậy? Thì vẫn giải quyết cho đi, và không những giải quyết cho cái người đó mà cho những thân nhân trong gia đình người đó. Đây có nhiều cái chuyện phải nói là cái người nào có đại thế lực, người nào có đại công đức thì cái năng lực họ mạnh. Mình phải hiểu vậy. Mỹ sẽ dễ làm được là vì nó có cái năng lực lớn, có thế lực lớn, nên tất cả như lời hứa của nó là đúng. Nhưng mà cái thế lực lớn của Mỹ mà so với một cái thế lực của một cái trong kinh điển nó nói có những vị mà phước đức cao lớn khi sanh trong cuộc đời này làm vua, làm cũng như là bá chủ thiên hạ, nó gọi là chuyển lương thánh vương, thì còn thua rất là xa. Tại Mỹ nó chỉ là vua được một châu thôi, châu Mỹ thôi, mà thực sự cũng chưa hết cái châu Mỹ nữa, mới được cái bắc phần của châu Mỹ thôi. Ở trong kinh điển kia nó nói là có 3 loại cái vị chuyển lương thánh vương. Cái loại mà đồng lương thánh vương là coi một châu thiên hạ, Mỹ cũng chưa gọi là đồng lương thánh vương nữa, thấy không? Mà nó vẫn có những cái công đức, những cái phước báo, những cái lực mà có thể chuyển dẫn được những cái số kiếp của những người khác. Thì mình nghĩ rằng là với một cái vị đại thức lực, nó gọi là giáo chủ của tam thiên đại thiên thế giới, tức là bao nhiêu, là 3 triệu cái thế giới nhỏ trong cái cõi địa quả địa cầu mình á, hay là một phần của một thế giới chứ chưa được gọi là một thế giới bên đạo Phật nữa. Mà ngài Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay là tất cả chư Phật á, thì là do tu vô lượng A Tăng Tỳ Kiếp, trong kia nói là 3 A Tăng Tỳ Kiếp và 100 loại kiếp, tu bằng Bồ Tát hạnh, tu bằng tất cả những công đức lục độ ba la mật, và đem những công đức đó mà luôn luôn nghĩ đến và giúp đỡ chúng sanh. Bởi vì con đường Bồ Tát hạnh là con đường tu bằng cái lối phát nguyện rằng là tất cả cái này, tất cả sự tu hành của con là nguyện là vì chúng sanh mà con tu. Thành ra mình nghĩ rằng một cái người mà họ tu bao nhiêu mà cái tâm họ luôn luôn nghĩ nhớ chúng sanh, mà tu với A Tăng Tỳ Kiếp gieo bao nhiêu công việc khó làm, chẳng như là có thể là hy sinh thân mạng, hy sinh nhà cửa, hy sinh vợ con, bao nhiêu việc khó làm, thì cái phước đức họ lớn vô cùng. Nó sẽ giúp một cái gì mà vua nhỏ ở cái trong một cái châu nhỏ của thiên hạ này nó không có ăn nhậu gì hết. Thì những công đức đó, mình nghĩ là Mỹ nó đã làm những công đức việc mình cũng không thể tưởng tượng được nếu nó muốn làm, phải không? Thì một những gì mà có đại công đức vậy, mà cái gì đó luôn luôn là thương chúng, tất cả chúng sanh như là một cái người con ruột của mình. Hễ là chúng sanh nó có cần là ngài có đến. Những ngày Quan Thế Âm thì mình nghĩ Quan Thế Âm mới dễ hiểu tầm thanh cứu khổ của nạn. Mà ngày Thế Âm á mới là cái gọi là bản giác Bồ Tát thôi, chưa lên Phật mà ha. Mà người nói là người nào có nguyện cái gì, ta nguyện cái thân giúp đỡ người đó, ngay đến người đó cầu cái nguyện mà ngài thấy cái nguyện đó bản chất là khổ, ngài vẫn giúp chứ không phải là không giúp. Bây giờ người đó cầu có tiền, mình nói cha có tiền thì mình nghĩ thế gian cha có tiền thì sướng quá chứ sao mà khổ. Nhưng mà trong cặp mắt của ngài Quan Thế Âm hiểu là có tiền nó khổ lắm, bởi vì có tiền rồi vấn đề phải giữ sợ tiền sao cho nó hết nó mất, rồi nghĩ cách để làm ra có tiền, mà rồi nghĩ cách làm sao để mà xài đồng tiền này nó cũng mệt nữa, thấy không? Sống trong cái thế là có tiền là khổ đủ chuyện hết á, rồi bị người khác rồi ganh ghét nói sao tiền nhiều thì ít tùm lum á. Ngài biết rằng có tiền bản chất chưa chắc đem cho ta sự hạnh phúc, nhưng mà người ta cầu mà nhẫn nhịn, mà tại sao mà ngài làm cho mình khổ làm chi vậy hả? Quý vị này suy nghĩ coi, À, biết khổ mà tại sao ngài cho gì là sao? À, rồi ai nữa hả? Cái đây nó gọi là tùy thuận căn tánh chúng sanh để độ sanh. À, thường thường nó đòi Đức Phật đó, Đức Phật con người rất là đại trí đại lực, con người rất là có những cái trí tuệ gọi là nhất thiết chủng trí, biết tất cả căn tánh chúng sanh để độ sanh, mà chính ngài đôi lúc vẫn không độ được một số người. Như trong kinh Phật có nói là năm cái người kiên kiệu của vua Ba Tư Nặc lại đó thì bà Ba Tư Nặc đã quy y rồi đó, thì bà muốn mấy người kiên kiệu đó là theo y luôn ha, mà mấy người gọi là giai cấp nô lệ, thấy không? Tức là nhưng mà khi mà tới đó, thì mấy người kiên kiệu không ra ngoài, không có vô. Bà nói bây giờ cho vô này, nhờ Phật thuyết thì con có mấy người này, nhưng mà con thấy mấy người này không bao giờ đi theo con nghe pháp như vậy, mà không bao giờ hồi tâm dưỡng ý mà quy y hết, thì xin ngài giờ trực tiếp thuyết pháp cho mấy người đó nghe. Nhưng mà Đức Phật mà thuyết pháp người bịt tai là hết không nghe. Nghe mình mà đứng đây nói là quay lưng lại. Đức Phật biến thần thông bốn phía đều hết, điều nó đều hướng hết thì cúi đầu xuống, thấy không? Rồi cuối cùng mà Đức Phật làm đủ mọi cách thì khóc, nói tại sao như vậy? Thì lý do đó là lý do là thứ nhất ác nghiệp một phần nó che, thấy không? Thứ hai á là Đức Phật không có nhân duyên đối với người đó. Bởi vì cái nhân duyên nó ngộ lắm quý vị. Trong cuộc đời quý vị có thể là ba nói không nghe, mẹ nói không nghe, thấy không? Nhưng mà có một người nào đó, nhiều khi bạn bè mình nói nghe, nó lạ lắm. Và Đức Phật nói rằng là cái người đó mà sở dĩ nói cho mình nghe đó là người đó hồi xưa nó có cái ân với mình đã mắc nợ người đó, cũng như cái người mà mắc nợ thường thường là sợ cái quay thế của người chủ nợ đó. Thành ra khi mà cái người này mà có cái gì nói ra thì người kia tự nhiên cái tâm họ lắng nghe và họ chấp nhận cái tư tưởng đó. Thành ra trong gia đình luôn luôn cái thế nó là gì, phải có một người nghe một người, rồi trong đó không người mắc nợ một người đó, thấy không? Đó. Thực sự ra mình muốn vượt qua cái đó là mình vượt qua cái nghiệp, mình phải hiểu cái nghiệp rồi mới vượt mới được. Thấy không? Còn như mình nói hoài không nghe, nhưng mà chưa chắc người đó không có thể là cái cuộc đời họ là không thể nào không nghe, nhưng mà họ có một cái người nói họ sẽ nghe. Thì ngài Quan Thế Âm sở dĩ làm tất cả một hành động đó vì ngài năm quan niệm rằng là có những cái kiếp sau, có những cái đời nào nữa, phải không? Thì cái người mà ngài ban ân bây giờ là một người con nợ của ngài, nhưng mà ngài không có đòi là cách là trả tiền, mà ngài đòi là người đó là khi ta thuyết pháp ra vì ngươi là con nợ, khi cái tiếng ta thuyết pháp ra thì tự nhiên ngươi tin, ngươi nghe một cách dễ dàng. Thành ra ngài tác điên bằng đủ mọi cái phương tiện, bằng cái tâm rất là từ bi. Cái khổ đó bằng niệm với ngài là cái khổ nó chỉ là cái tạm bợ trong hiện tại, thấy không? Người đó có thể có tiền rồi họ được rồi họ mất, họ sẽ khổ, nhưng mà cái duyên mà ngài gieo với người đó là không mất đó. Thì trong khi cái kiếp sau này đó, mà khi người đó gặp lại ngài đó, thì lúc đó ngài dùng phương tiện là theo đó, là cái phương tiện thiền xảo của chư vị Bồ Tát trong cái con đường ba la mật. Nên trong kinh Phổ Môn mới nói là ngài là Phật mà ngài hiện đủ loại thân hết đó, lúc là thân đồng nam, lúc là thân đồng nữ, lúc thượng quan, lúc thì thân đủ chuyện hết, thấy không? Mà những cái thân đó là không thể làm cho người ta giác ngộ được, không giác ngộ được. Tại vì thực sự ra cái giác ngộ á, giác ngộ nó cũng trong Phật nói là cái cõi mà giác ngộ dễ nhất là cõi người, cái cõi có sướng có khổ mới giác ngộ được. Bây giờ ngài đầu có hiện thân xuống địa ngục đi, ngài độ đi nữa thì có thể chỉ độ người ta được bớt cái gì là ngục đi sanh cõi kia thôi. Cái cõi đó nó khổ vô cùng, cho nên người ta chỉ mong mỏi để sanh cõi nào cao thôi, chứ không bao giờ mong cầu giác ngộ. Ngài làm đủ mọi vấn đề, ngài làm đủ mọi chuyện, ngài biết rằng là quý vị sanh trong tam đồ lục đạo, cái cõi nào nó cũng là cái cõi đau khổ hết, có khổ thì khổ ít, có khổ khổ nhiều thôi, nhưng mà ngài vẫn làm. Ngài làm không phải là ngài không biết mình cho cái đó rồi mình bị khổ, ngài biết, nhưng mà cái đó là cái phương tiện của vị Bồ Tát để gieo duyên cho tất cả chúng sanh. Bởi vì nếu gieo duyên người đó thì kiếp sau mình mới gặp được người đó, thấy không? Thì kiếp sau thì mình là con người biết đạo, người biết tu, thì cái trình độ mình càng lúc càng tiến, thì cái người đó có cái duyên mà gặp mình thì cái năng lực Bồ Tát người đó càng mạnh, công đức người đó càng mạnh, thì người mang nợ thì người đó càng lợi lạc. Cái lối của người Quan Thế Âm là vậy, chứ mà nghĩa là ngài cho tất cả mọi người chỉ để giao duyên người ta thôi, chứ ngài không đòi. Thành ra quý vị ở đây có khổ đó, có cầu ngài Quan Thế Âm không hả? Tôi thấy hỏi nhiều Phật tử thì họ nói mình phải tự chứ mình cầu làm chi, thấy không? Mình đời mình phải tự chứ mình cầu mình phải tự lực này kia đó. Thì tôi nói cái chuyện đó cũng tốt, cái gì tự lực là cái tình bằng rất là hay, thấy không? Nhưng mà giả sử rằng có một vị tỷ phú đó tiền bạc rất là nhiều, thấy không, mà họ bằng cái thực tâm mà họ nói là người nào mà biết đến tên tuổi của họ, biết đến địa chỉ của họ, biết làm cái đơn ABC gì đó họ đặt ra rồi gửi tới họ mà nghèo khổ như vậy thì họ sẽ giúp, thấy không? Đó. Thì mình nói thôi để tôi tự lực thôi cũng được, không sao, rồi tôi cũng sẽ vượt qua cái khó này. Nếu anh nó thiệt là ngu không biết gì hết, thấy không? Anh tin rồi anh biết cái đó, rồi anh cũng làm đúng cách như vậy, tức là cũng phải viết đơn, cũng điền về đó rồi gửi về địa chỉ đó, rồi ông triệu phú đó ông nhận được rồi ông gửi tiền, thì hai bên ông nào thấy là ngu hơn? vì thấy ông nào người qua là cũng như vậy. Cũng vậy tại trong cuộc đời tôi gặp, tại vì mình đi hoàn pháp mình gặp nhiều lắm, gặp rất là nhiều trong cái những thành phần có một Phật tử rất là thuần thành mà tự nhiên mà sống mà tu rất là thuần thành mà rất là chịu tu, ngoài giờ đi làm về nhà là tu, tại vì cũng lớn rồi, cũng trải qua gia đình, cũng bị ly tán rồi khổ não trong vấn đề chồng con rồi, họ cũng nghĩa là tôi nói là cái người mà càng về già mà họ khi mà họ phát tâm xuất gia thì cái quan niệm họ rất là chính xác, là tại vì họ thấy được cuộc đời nên họ đi vào lý đạo Phật rất là dễ. Thì đi tu rồi kỳ đó không biết làm sao mà lại bị con ma nó nhập vô, thấy không? Mà tôi thì tôi cũng tìm cách để tôi trị, tôi nói thôi giờ con ma nhập vô thì cũng dễ thôi, cô cứ niệm thấy anh này kia tin thì niệm thì hết thôi. Mà tôi cứ thắc mắc hoài, tôi nói ủa sao kỳ, cái một Phật tử mà đã giữ giới mà nghiêm trì mà tu này kia đó, thì trên nguyên tắc đó khi mà đã giữ giới rồi đó không có một cái loại ma quỷ nào mà vô được hết trơn á. Tại vì hồi xưa lúc Đức Phật mà ở tại thế gian này, lúc Phật truyền ngũ giới đó thì có truyền cho Tứ Thiên Vương ha, thì Tứ Thiên Vương này thì Sa Môn tất cả ngài Bắc Phương Thiên Vương này kia đó, thì khi mà mấy ngày mà thọ giới thì ngài cứ nguyện Đức Phật rằng là sau này tất cả những cái người nào mà cùng thọ giới U Bà Tắc Quỳ Di với con thì con coi như là người bạn vậy đó, và con sẽ dùng tất cả cái năng lực con có để con hộ trì người đó. Mà gần như là Tứ Thiên Vương là coi hết cả Thiên Long Bắc Bộ trong cõi này nè. Cái cõi mình đó là cái cõi của mình, mấy vị vua mình là dưới quyền của Tứ Thiên Vương, tại vì Tứ Thiên Vương là cõi trời đầu tiên, mà cõi trời đó có nhiệm vụ là kiểm soát mọi người, thấy không? Và tất cả loài ma quỷ là nằm dưới quyền Tứ Thiên Vương hết. Như trong kinh đó, có kể một cái câu chuyện như thế này, hay bà Tỳ Pha Ly hay bà Tỳ Gia Ly gì đó, cái bà đó là một đại thí chủ của Đức Phật. Đó, thì bữa đó bà đang ở trong nhà thì bà nghe tin không nó chào chị, bà mới ngạc nhiên, bà nói ủa cái ai mà nói vậy? Thì ông kia nói là tôi là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, đi ngang qua đây thấy chị có đạo tâm nên muốn có cái điều này nói với chị. Thì bà hỏi là có cái điều gì, thì nói là ngày mai thì ở phía đông hướng nam của thầy đó thì có một vị đại đệ tử của Đức Phật sẽ đến với đó, thì ta báo chị biết để mà chị có cái dịp để mà chị cúng dường gì đó thì là đại phước báo, thấy không? Thì ngày mai bà sai mấy bà giàu lắm, rất là giàu mà đại thí chủ mà đi ra cửa đồng đón, thì quả nhiên thấy ngài Sa La Phất đang từ ngoài đi vô. Thì mới giờ vô là thấy có một cái người một cái cô cũng như là bên kia nó gọi là thị nữ của bà đó, nói là đứa đó, thì bà thầy rất ngạc nhiên hỏi là tại sao biết, thì nói là cái phu nhân của tôi có nói như vậy, thì mới mời lại ngài cúng dường. Thì bà Tây Sa Ly thì cũng có nhiều người hỏi lắm, bà có một lần bà ngồi trong nhà đó, bà nhưng mà nhiều việc ở nhà quá, bà muốn đi tới Đức Phật mà nghe pháp mà đi không được, thấy không? Tâm mới vọng cầu về Đức Phật, mà tự nhiên vọng cầu khi cái tâm mà vọng cầu tha thiết á, chứ gì không biết có tập có được cái đoạn này không. Thì thường thường cái nào cái gì nào mà tập lâu nó cũng có những kinh nghiệm rất là lạ thường, thì gần như con người bà nó nhẹ bổng lên rồi là bốc lên bay. Thì đồng thời lúc đó thì cha chồng của bà cũng đi tới ngay chỗ đó để nghe Đức Phật, nhưng mà bà thì do ở nhà nhưng mà tâm vọng cầu mong muốn gặp Đức Phật, thì con người bà nhẹ bà bay bỗng tới giường kinh sát kiều hoàng, bà rớt xuống đó đi trước ông cha. Thì ông cha tới đó gặp Đức con trâu mình ở đó rồi, nó gọi là năng lực của cái lòng tha thiết, cái bồ tâm, cái năng lực lòng tha thiết nó có năng lực rất là lạ thường. Mà chẳng hạn ở đây chắc là tôi thấy nhiều người nếu cái năng lực tâm linh mà mạnh có thể họ đã trải qua những kinh nghiệm như vậy. Chẳng hạn như nhiều khi mình nhớ tưởng một người nào mà tha thiết quá đó, thì chính cái người nhớ tưởng đó, họ cảm thấy họ bức tức, họ khó chịu, là một cái điều gì mà kỳ lạ đó. Thành ra mình nói cái tha thiết nó chỉ là một cái tâm trong những cái thiện tâm của bồ đề tâm thôi. Còn nếu quý vị luyện được một cái loại bồ đề tâm nữa thì nó cái bồ đề tâm thì tôi luyện thử rồi thì nó rất là cái năng lực rất là lạ thường. Mà hồi xưa đó thì tôi cũng không ngờ là nó có một cái năng lực, nghĩa là nó gọi là gần như là mình thôi nói mà không thể tưởng tượng được, phải không? Sau này coi lại mấy kinh sách của mấy chư cổ rồi viết đó, thì cái ông mà cuối cùng mà ông hiển thiện bồ tâm mạnh nhất đó là một cái người Tây Tạng, thấy không? Tức là ngài Tôn giả Chakkawa đó. Thì cái bồ đề tâm đặc biệt hồi xưa nó luyện là nó luyện theo trong cái giai đoạn là bí truyền, tại vì bồ đề tâm cái này nó phải cần có những người căn tánh mà luôn luôn nghĩ tới chúng sanh, thương mến chúng sanh rồi mới luyện. Thành ra khi mà tới ngày Tôn giả A Đĩ Xa mà ngài đi qua Nam Dương, ngài tu học bồ đề tâm 12 năm mà ngài trở về Ấn Độ á, rồi ngài đi qua Tây Tạng ngài dạy nó, thì ngài một đời ngài dạy có người, thấy không? Thì tới đời thứ ba thì lúc đó thì cũng được những đệ tử của ngài thì truyền qua một hai người, nó lơ thơ vậy thôi. Thì có một cái ông kia, ông tới một cái tu viện Tây Tạng, thì ông dở ra cuốn sách ra, ông coi câu nguyện rằng con nhận hết tất cả sự đau khổ của chúng sanh, và con đem tất cả sự an lạc, hạnh phúc và sung sướng, nghĩa là tất cả những cái phúc báo của con, cái sự chi cũng có, là đem ban bố cho hết chúng sanh. Thì ông nói rằng cái câu này thì nó quá hay, câu này nó tuyệt vời quá, nhưng mà làm sao thể hiện được câu này? Thấy không? Cái câu có thể nói ra mà làm không được, thấy không? Ông mới hỏi bây giờ làm sao vậy? Thì ông mới đi hỏi, ông nói là cái câu này nó nằm trong cái kệ, nó gọi là 8 câu kệ mà luyện tâm của Tây Tạng. Mà câu kệ này gần như là người nào mà đi vào Tây Tạng mà học cái pháp đầu thừa, đại thừa là bắt buộc phải học thuộc lòng, phải nghiền ngẫm tu chấm thành nha. Nó gọi là đi vào con đường đại thừa đó, là không quên mắt Bồ Đề Tâm, tức là thành ra ma đạo là gì? Là Tây Tạng nó dễ rất là kỹ, thành tổ Bồ Đề Tâm rồi là tất cả những pháp môn đại thừa cũng như là đi thông dong như con đường đi chơi vậy đó. Nghĩa là nó khó khăn cách mấy cái gì, đi như này nhẹ nhàng. Hồi xưa tôi cũng không tin, tôi nói sao một cái pháp môn mà nó siêu việt gì thôi. Thì mình kể lại một chút xíu để nói vào tâm cho quý vị có một cái khái niệm, vì cái này nó rất là quan trọng, bởi vì đây là cái cửa đầu tiên để mà vào cái con đường đại thừa. Quý vị mà không đi vào bằng con cửa này thì đi một chút xíu quý vị thối tâm ha, hay là đi chút xíu quý vị thành ra tà kiến ha, nó thành ra nó cần lắm. Thì ngài đi tìm thì ngài đi truy ra là cái ông này, người đó là cái ông gì tôi quên, Sahara là Chakawa gì đó. Thì khi mà ngài tới cái địa điểm của ông, cái tu viện ông đó, thì ông đó mất rồi. Thì ngài mới hỏi rằng là như vậy ông này như vậy, nhưng mà đệ tử mà cao đồ nhất của ông này là ai? Còn không, họ chỉ, họ nói ông này còn đang ở trên cái núi nào đó, là hiện giờ một vị cao tăng, rất là cao tăng, mà đệ chúng rất là đông ha. Thường thường là mỗi tháng ngài dạy một những pháp hội, đầu từ ngày thứ mấy, một tháng ngày mấy lần chư tăng khắp mọi nơi dân mình tập, thì ông mới lội bộ tới ngay chỗ đó. Thì tới chỗ đó thì quả thiệt chư tăng ngồi đầy một cái núi, nghe ông này thuyết pháp là thao thao bất tuyệt thuyết, nghĩa là thuyết từ buổi sáng đến gần 5 giờ chiều, tất cả những cái giải đáp chư tăng đông xuôi rồi, thì chư tăng đều thỏa mãn hân hoan đi giờ hết. Thì ổng ngồi đó sao chờ hoài, sao không thấy ông này nói gì Bồ Đề Tâm hết quá, tại ổng đâu chịu về. Ổng tới đây là học Bồ Đề Tâm chứ phải học pháp khác, thấy không? Thì ông này ổng xong rồi ổng cũng về chống gậy đi tình tàn đi xuống, thấy ông này hỏi ủa sao thầy còn ngồi đây, thầy còn cái gì mà thắc mắc không? Phải không, ta giải đáp cho thầy. Nó là con chỉ thắc mắc về cái làm sao có luyện được cái này thôi, luyện được cái pháp đó. làm sao có thể nhận được mà làm sao có thể cho được cái đó. Ông nói giờ muốn không? Đi theo. Thì ông này tích truyền là ông đi theo học cũng khá lâu, 6-7 năm vậy. Thì sau khi mà được truyền thừa cá nhân thôi nha, gần như là cái ông này duy nhất chỉ có một đệ tử là cái ông vị này thôi. Thì ông về ông mới nói cái pháp này mình thấy trong kinh điển hay, mà sau khi ông luyện thành đó thì ông có cái năng lực rất là lạ. Ví dụ như bây giờ cái phép của ông nó đem tất cả sự đau khổ chúng sanh mà ông nhận lãnh đó, nó thành tựu hoàn toàn. Tức là bên ngoài mà người ta đánh con chó cái mà ông tưởng tượng cũng như là ông nhận là mở cái lưng ông đã có cái lưng để đánh lưng á, luyện thành vậy. Ông nói cái pháp này nó gì mà nó còn cái đặc biệt gì nữa không? Thế ông nghĩ là bây giờ ông quán xét lại, ông nói là nếu cái pháp có một cái năng lực có thể độ khổ giải khổ não tất cả chúng sanh, thì bây giờ mình phải chọn một cái đối tượng chúng sanh mà nó khổ não nhất hết, thấy không, để mình thực niệm thì mới xác nhận được cái này. Thì cuối cùng ông mới chọn hoài, thì ông thấy rằng có một cái vùng nó cô lập. Nó hồi xưa Tây Tạng nó cũng sợ những cái bệnh truyền nhiễm á, thì mấy người cùi trong giai đoạn đó là những giai đoạn là người ta không có thể nào chữa được nữa, mà ta sợ lây thì người ta gom lại ta ở trong một cái vùng đó là có mấy cái hàng rào, nhưng mà ông là tăng thì ông vào được, cũng như là vấn đề mà cũng như là đi khuyên giảng cho người ta an tâm giai đoạn cuối thôi, nhưng mà không cho ra. Ông vô tổng ông cái anh tất kỳ, ông vô ông giảng về cái pháp đó, giờ về pháp Bồ Đề Tâm á. Thì ổng có một người anh, người em thì kiêu ngạo, kiêu căng, phách lối dễ sợ. Ông thấy anh mình sao mà khi từ hồi đi học rồi về cái hành động nó có vẻ lén lén lúc lúc đó, thì ổng mới rình đi coi làm cái gì, thấy không? Thì thấy ông này vô luôn ở trại đó, thì ổng cũng lén lén vô coi, thì ổng thấy ông anh đang dạy vậy. Thì ổng cũng ngạc nhiên, cái pháp này cũng là lạ, thấy không? Mình tập thử coi sao. Thì trong cái tích truyện ấy thì ổng dạy khoảng 3 năm như vậy, thì ổng tất cả những người bệnh cùi lành thì bệnh hết, thấy không? À, đứa em đó, tự nhiên nó phát sanh trí tuệ vô cùng, nó thành một đại danh sư, là nó đọc tất cả kinh điển của đại thừa, đọc đâu là xấu suốt hết, cái là cửa vào đạo, mất cửa này cũng như là mình không biết mở cửa mà lộn cửa vậy đó. Cái cửa này nó mở khai thông hết tất cả những pháp môn, mà pháp môn đại thừa là số 1, mà em đổi tánh 100%, thấy không? Mà nghĩa là cái đứa em bắt đầu nó mới thú thiệt, thì anh nó cái bộ pháp này em học lén thôi, chưa được chính tông á, học lén thôi, nói gì? Thì ông thấy cái pháp này nó hay, sau khi mà thí nghiệm là hay quá, thấy không? Thì từ ngày mới phát Bồ Đề Tâm là ngày giảng đại chúng. Ngày giảng dạy đại chúng. Thì bây giờ cái pháp đó gần như là công khai. Thì mỗi lần Đức Đạt Lai Lạt Ma mà đi tới đâu, ngày giảng Bồ Đề Tâm, thì ngày đều giảng như thế này. Và rồi giảng luôn cả kỹ thuật để tu tập. Thì có lần tình cờ tôi thử, mình cũng tò mò, nghe nó cũng hay, tôi thử. Thì quả nhiên nó hay thiệt. hay đến nỗi là mình không thể tưởng tượng. Thường thường lúc đó tôi đang ở trong rừng, tôi thì cái thiền cái gì cũng biết, là thiền tiếp nó tu được mấy năm á, trong thời gian là tôi ở chung thành ra cũng quen. Trong rừng nó khí hậu nó ẩm ướt vô cùng. Có thầy Giác Minh hồi xưa thầy mà lên thì ở trên tỉnh á, thì lâu lâu thì ghé thăm, sau này thì về rồi thầy lập chùa ở đây hay là ở bên Fresno á, thì thầy leo lên, tôi ở trong rừng thì thường không ai vô á, ở trong cốc nó sướng á, căn phòng cũng rộng rãi, nhà nó cũng khoảng 5 phòng mà không có một gì nữa hết trơn á. À, ông thầy ông sáng lập cái đó thì ông đi hoài, thì có mình ơn tôi ở cũng như là giữ đó đi coi. À, mà buổi sáng đó, mà mình bước ra thì cái không khí nó ẩm, nó thành như hơi sương động vậy nè. Mà thầy Giác Minh là biết rõ, người đẹp trai cao ráo, người trẻ lắm, không? Thì thầy có nói thầy qua đây, thầy năm đầu thầy ở đó, thầy leo lên, tại vì cái chánh điện là nó trên gác rộng, leo lên rất nhẹ nhàng. Một năm sau thì thầy bò lên, nghĩa là cái hơi ẩm nó khủng khiếp như vậy, nghĩa là cái bệnh phong thấp nghĩa là rất là dễ có, thấy không? Đó. Thầy định trí ở tổng thời gian cũng bệnh hoài, sau này thì về bên Houston mình là cái chùa là bớt, chứ lúc thầy ở đó thì bệnh hoài. À, tôi ở đó thì tôi bước ra tôi thấy là không khí nó ẩm, biết là tôi biết là phong thấp dữ lắm, thành ra tôi cũng phải dùng một số những cái loại cái công phu của ngoại đạo, hay là luyện thân của ngoại đạo để tập thì nó không bị. Thì mà đôi lúc thì mình đâu nghĩ mình tập mấy công phu ngoại đạo cho nhiều, mình đạo Phật mà, thấy không? Nghĩa là mình tập những công phu nào đạo Phật, có thành ra biết thì biết nhiều, nhưng mà tôi chỉ bỏ, chứ không phải ngày bỏ chừng 5-10 phút trước khi ngủ tập để chạy máu huyết lưu thông gì thôi rồi xong tôi ngừng. Thầy Trung Quốc vẫn dạy, tất cả những cái người khác đều dạy giạt lối bí truyền là cái giới của ngài Sakawa đó, thấy không? Thì tôi dạy tôi học tới công truyền thôi cho nó dễ hiểu. Thì khi mà tập thử vậy thì con người nói gần như mình tưởng tượng như mình luyện như là khí công vậy nha. Mình cảm giác có một cái luồng khí gì rất là lạ thường, phải không? Mà nó phủ ra ngoài một lớp vậy nè, mà nó ấm áp, nó mát mẻ này, nó an lạc hạnh phúc không thể tưởng tượng. Rồi cái xương cốt của mình thường thường ra nó nhất như là sáng ngủ gì mà nó khỏe, nó lành mạnh liền. Tôi đã phát giác là đúng cái năng lực của cái bồ đề tâm, cái năng lực của tâm đại bi, nó một cái năng lực rất là lạ thường mà mình không thể tưởng tượng được. Thì quý vị đây chắc người nào cũng có trải qua rồi, thấy không? Chẳng hạn như mình thương con thương cái gì đó, mình có thể làm một ngày 2-3 job, có cái đối tượng để mình bày tỏ cái lòng thương mình ra, không thấy mệt mỏi. Nhưng mà khi đối tượng nó mất đi rồi, cái gì làm rồi nó cần như cái tâm mình nó không có bám víu nữa, mà làm một ngày 2 ngày nó mệt là mất. Cái năng lực nó lạ thường lắm, cái lực đó là nó phát xuất từ tâm bi, nó phát sanh, thấy không? Thì mình mới phát giác rằng là cái ông này nói đúng, ông này nói đúng, thấy không? Mà từ bắt đầu mình luyện qua cái đó rồi đó, tất cả những cái quan niệm mà cái xử thế thế gian tôi nghĩ khác hết. Hồi xưa đó mình nghĩ mình tu trong rừng báo cũng đâu có bao nhiêu, thấy không? Mà trong kinh điển nó nói phải tu phải có phước với trí để song hành với nhau, mà thực sự tôi tu cũng 10 năm đâu, bị trở ngại dễ sợ lắm. Cảnh thì không có để gì động tâm mình nữa, thấy không? Nhưng mà vô thì cái tâm mình nó làm chướng của mình, nó vô mình gặp những cái mình tâm được, nó tâm nó cứ tản lạc hoài, thấy không? Thì tôi nhớ là ông sụ tôi, ông nói rằng là trong giai đoạn đó là cái nghiệp mình nó đi, nó chỉ thành tựu tới mức độ đó thôi, mình vượt qua, mình không vượt qua cái nghiệp chướng của mình được, như là cái nghiệp chướng nó tạo thành phiền não chướng cho mình được, thì mình có một cách để mình vượt qua được là phải làm phước báo công đức. Thì phước báo là một cái cán cân để làm cho cái nghiệp chướng mình cũng như là bên này nặng, bên này như là bỏ bên này mà nó nặng quá nó chịu xuống rồi bỏ cái này bên đây cho nó cân lại vậy đó. Thì khi nó cân lại thì tâm lực mình mới vượt qua được cái chướng đó. Tôi nhớ vậy, tôi hỏi bây giờ làm gì mà có phước báo trong đường làm gì. Lúc đó thì cũng như tôi có vài người hỗ trợ, tại vấn đề ăn uống không có thiếu, thấy không? Ai khá như vậy, thành ra tôi nghĩ tới lui thì nó là trong pháp đại thừa nó vẫn có những cái phương tiện để làm phước báo cho nó. Mà cái phương tiện làm phước báo mà tương đối dễ nhất á là phước báo tác ngay những chúng sanh đau khổ nhất. Tức là phước báo, cái gì biết là trong kinh điển là phước báo gì, quý vị nào tụng kinh nhiều nè, phước báo gì đây? Phước báo cúng thí thực cô hồn bố thí đó. Bởi vì được phước đó là khi cái đối tượng nó cần sự bố thí thì phước nó mạnh. Ví dụ như mình cho nhưng mà cái đối tượng nó không cần, phước báo nó ít lắm, thấy không? Mặc dầu là trong các đối tượng bố thí là Phật là hạng nhất, rồi từ từ xuống vậy đó, tới cái loại mà càng cái nghiệp nó càng kém thì phước báo nó càng ít. Ví dụ mình cho một người ăn mày không bằng mình cho một người giữ giới, thí dụ như vậy đó. Cái công phước đức của một người giữ giới đó, mình cho một người giữ giới với một người ăn mày đó, thì phước đức ăn mày chỉ được một, mình cho được người giữ giới cũng một đồng đó, nhưng mà phước báo nó thành 50 đồng. Thì cái loài ma quỷ phước báo nó thấp lắm, nó thấp hơn cái người ăn mày nữa, thành ra cái phước báo nó trở rất là thấp. Nhưng mà nó tắt được một cái mà mình được lợi là đúng cái nhu cầu cần thiết. Tại vì khi mình cho mà người đó không cần thì cái báo mà ít, ví dụ như vậy cũng người, nhưng mà người đâu cần, mình cho không người ta không cần thiết, người ta nhận cái tâm rất là bình thường, không có thân quen, thì phước báo mình nhiều khi không có. Bởi vì khi mình cho mà ép người ta, nó nhận phước báo bao nhiêu á, thấy không? Như mình cho người đó, ví dụ người đó có đủ nhưng mà thường thường nhận phải hăng quen, hoan hỷ trong cái sự người ta, thì cái người mà bố thí người mới được phước. Trong điển nó cũng dạy vậy đó, thấy không? Thành mặc dầu là phước báo bố thí người quỷ nó thuộc là phước báo hàng bạc rồi, cái đối tượng đó là phước đức kém, phước báo ít lắm, nhưng mà được một cái nó đông. và nó đói khổ vô cùng, hay đói khổ vô cùng nó rất là cần. Thành ra cái thường thường trong cái những nghi quỹ trong chùa thường thường tổ chức cái đó để mà một cái cách mà để mà tạo cái phước cho mấy thầy tu, để mà thứ nhất là giao duyên với chúng sanh trong cõi đó, thứ hai là tạo cái phước cho mấy thầy. Mấy thầy không có cái phương tiện làm phước hết á, thì thực sự ra lúc mà mình cúng cái đó thì tâm mình nghĩ mình thiếu phước là phải cúng, cúng để có phước, nghĩ cái đó có sai không quá vậy đó. Thành ra thực sự ra mình cái đó thì thực sự nó thực ăn gì phật báo bố thí thế gian, tức là mình nghĩ có cái nhân có cái ngã mình cầu phước cho ha. Mình như mình lấy đó làm đối tượng mà đầu tư vậy đó, mình sử dụng cái đám ngà quỷ này bằng cách là cũng như là, ê tao dùng mày lỏ phe nha, tao bố thí cho mày để tao có tiền. Thực sự cái phát báo đó, nhưng mà nó vẫn có cái tác pháp này là sự bố thí, và người kia được hưởng cái sự hạnh phúc hay được cái bố thí đó. Nếu tác pháp mình thành công thì khi mà cái loại đó hưởng được thì mình được phước, loại đó không hưởng được thì mình không được phước, vậy thôi. Nhưng mà trong cái phát báo đó vậy, mình cái tâm mình nó nhỏ lắm. Nó nghĩ để mình có một phước báo, có một phước đức, có cái này có cái kia, tức là mình đang đầu tư vào người ta. Còn cái Bồ Tát thì không quan niệm vậy. Bồ Tát quan niệm kỳ lắm vậy. Thí dụ như mình về cái gì, Bồ Tát cao cái gì một đồng, thấy không? Thì Bồ Tát cảm ơn quý vị vô cùng khi bị gì nhận, Bồ Tát cảm ơn. Lý do rằng là nếu quý vị không nhận thì hạnh bố thí ba la mật của ngài không thành. Thành đó quý vị gọi là đại ân nhân của Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát là ân nhân của quý vị. Bồ hiểu cái hai cái quan niệm nó vậy. Thì thành ra nếu mà khi mà cái bồ tâm nó chuyển rồi thì lúc trước tôi bố thí theo cái đường cách cũng như là nhân ngã người này người kia ha, đó sĩ, thì cái tâm mình nó trơ, quán tưởng này cũng quán tưởng đúng kinh là tác pháp đúng kinh điển thôi, tác pháp đúng như thế này thì lò nó sẽ ăn được thì mình làm, nhưng mà cái tâm mình nó trơ, nó không có một sự rung động nào hết á. Cũng như đây là cái business nè, lấy anh đầu tư thì không có rung động được đâu ha. Nhưng mà khi bồ tâm nó chuyển á, mình làm cái tác pháp đó một cái tâm nó rất là tha thiết. Mà ngày nào mà kể như là mình bỏ mình không làm, cảm như mình thiếu sót một cái gì. Thiếu sót đây là tại vì mình thương đó, chứ mình nghĩ không nghĩ là bây giờ mình đầu tư hay nó nữa, mà thực sự khởi bằng một lòng thương thực sự đối với loài này. Cảm giác thấy chúng nó đau khổ, mà đứng đây là có thể là những thân tộc mình nhiều đời nhiều kiếp cũng chừng, thấy không? Nhất là những người ba má mình là thường thường bị đọa cũng khá nhiều. Lý do là thường thường ba má hy sinh con cái rất là nhiều, do đó trong cái vấn đề hy sinh con cái, nhiều khi muốn cho con cái hạnh phúc họ làm những cái hành động mà nó gọi là tác hại đến người khác. Chẳng hạn như bây giờ con cái bệnh, giờ cho là mua đồ bổ cho con cái ăn, rồi mua gà mua heo giết chóc rồi ăn, cái nghiệp ai lãnh cái gì? Cái nghiệp đó người làm lãnh chứ đứa con đâu có lãnh. Hay là cái gì muốn đứa con có tiền vô, chẳng hạn như mình ăn buôn gan bán lận để mình lấy tiền nhiều một chút, hay là khai gian lậu thuế để tiền nhiều một chút, cái nghiệp đó ai lãnh cái gì? Cái người làm lãnh người con luôn luôn được sự bảo vệ của ba má. Thành ra nếu mình quán xét kỹ á, để là mình càng được thương mến chừng nào, càng được bảo vệ chừng nào, càng được đùm bọc chừng nào ha. Nếu mà cái phước đức của cái người bảo vệ mình không phải là cái phước đức tự nhiên mà họ có, mà họ dùng những cái cách gọi là ác pháp để họ tạo thành á, những người đó phải đọa hết. Thành ra mình trích lại trên cái lộ trình đó, mình nói biết đâu chừng trong cái những đám mà nó đói khát này cũng là những ba mẹ mình nhiều đời mà dù một cái vấn đề thương mến mình, nhờ cái thương mến mình cho mình đi học, cho mình nuôi dưỡng mình, tạo mình cho trí tuệ, mình không có lo làm ác pháp mà mình thành tựu được, mình đi bên hoài, thấy không? Còn họ đọa mình bỏ trong cõi giới đó khổ không có tu được, thành ra đọa rất là lâu. Thành khi mình hiểu cái bộ tâm mà nó phát sanh là nó lạ lắm, tôi cúng nó một cái sự tha thiết vô cùng. Và gần ngày nào nó không cúng á, làm như là mình thiếu sót một cái trách nhiệm và bổn phận, chứ nó không phải là một cái chỉ là mình dưỡng dưng mình làm, tôi làm thì tôi được phước, tôi làm thì tôi mất phước gì thôi. Thành ra nó chuyển hết cả những cái quan niệm mà suy tư suy ngẫm, và những quan niệm nó chuyển á, làm có cái tâm mình nó ấm áp một cách kỳ lạ, mà cái năng lực nó tăng trưởng, mà sức khỏe nó tăng trưởng theo. Thì cái chuyện này có lẽ có gì thực tập thì nó sẽ rất xa và nó cũng lẹ lắm, tại vì họ có những kỹ thuật tôi tập một tuần là nó phát thanh à. Sau đó thì tôi cũng có chỉ cho một số những cái Phật tử họ chỉ, nhưng mà trong này thì nó thêm một số cách hít thở giống như là khí công vậy đó. Thành ra phải chỉ hết những cái đường kinh nguyệt rất là rõ, tại sợ những dẫn tâm tịch, an trú tâm, để tâm trạch trong những cái bộ vị đó, thì nhiều khi cái tâm mình đặt ở đâu thì máu huyết nó dồn gì đó ha, thì làm cho nó dồn mà trật vị trí đó, làm cho thân mình nó nhộn nhạo khó chịu, nó không ít lợi nhiều, đại khái vậy. Thì cái tại vì cái pháp này là cái vấn đề mà đem cái tâm mình từ bi mình hướng cho đối tượng ngoài, nên nó phải có cái chỗ để cho cái tâm nó hướng ra, do đó phải định những cái vị trí để cho cái tâm nó đổ dồn về. Để một hồi tôi nói với pháp niệm Phật thì có gì thấy cái đó rõ. Thì hôm qua thì theo chánh thấy tôi qua đây thì thật sự ra thầy cũng sợ tôi buồn này kia đồ, thầy sẵn nhân lúc mà kia chứ chở xuống thầy đứng niệm để mà làm cái kim bá dắt linh, đảnh lễ dắt linh của thầy đứng niệm. Thì thầy có chở tôi ngang một cái tiệm, ngang cái chỗ mà phát hành kinh sách học cụ của ngài Tùng Tùng Thông á, dạ Di Đà. Thì ở đó có in một số sách tiếng Việt quý vị, rồi này cho không, ngoài này tiệm bán cắt mắt à, tụi này tôi nghĩ tiệm nó bán chắc 15-16 đồng á, thì in khoảng 3-4 loại sách tiếng Việt cho không. Sách tiếng Anh thì nhiều vô số, anh nhiều số mà những sách rất là hay, tranh ảnh đồ nhiều lắm, tranh ảnh nhiều lắm. Thì tình cờ thì thầy Pháp Chánh nói nhờ thầy giảng về niệm Phật. Tôi nói thì niệm Phật nó vô lượng, không biết đường đâu mà giảng, nó nhiều quá, mình không biết Phật tử đây học tới đâu, giảng cái gì. Thì sẵn thì tôi cầm một quyển, tôi cầm cái này, thì quyển này thì giải rất là căn bản, không biết quý vị nào đọc quyển này rồi, ở đây quý vị nào đọc quyển này rồi, một người, sao có người vậy, ở đây ai đi về Tịnh Độ Tông, ai đi về pháp môn niệm Phật, nhiều ha, 3-4 người à, rồi mấy người kia đi về pháp môn gì, 5 người, mấy người đi pháp môn gì, tu thiền hay là đi về pháp môn gì, hả, sao, giờ niệm Phật vừa thiền, cũng tốt, cái niệm Phật á, mình hiểu, mình muốn niệm Phật mà nó có cái tâm mà nó vô được, dính vô ông Phật, mà biết gì niệm Phật mà giai đoạn mà nó gọi là bắt đầu vô, gọi là dính vô niệm Phật á, là nó có một cái trạng thái nó xảy ra mà người nào cũng có hết rồi, là niệm Phật hoài không mệt, mà niệm dầu lớn tiếng hay là nhỏ tiếng hoài không mệt, thấy không? Hay là cái niệm Phật đó, chẳng hạn như về cái người đó đi pháp môn niệm Phật nhưng mà họ lấy cái lễ bái niệm Phật, tức là mọi họ hướng về Đức Phật A Di Đà, họ lễ xuống một cái rồi họ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì quý vị tưởng tượng như cái mình bây giờ lớn tuổi rồi, thấy không, mà mình niệm Phật đó chắc là mệt lắm, thấy không, nhất là lễ ngày mình 500-600 lễ hay là như cả ngàn lễ thì mệt vô cùng. Nhưng mà lạ lắm quý vị, lạ lắm, cái phần mặt khi nó bắt đầu nó đi vô được pháp môn niệm Phật á, quý vị lễ từ sáng đến chiều nó vẫn không mệt, cái năng lực rất là lạ thường. Cái năng lực tôi nghĩ đó có lẽ là một phần là nhờ cái gia lực của Phật gia hộ ha, thứ hai ha, là nhờ cái trụ tâm trong tiếng niệm Phật nó thành ra cái khí lực trong người nó chạy rất là nhẹ nhàng, nó không có vướng mắc nào hết trơn á. Nhưng mà thành ra nhiều khi mình nói giờ là thí dụ tôi hỏi Phật tử sao tu sao này kia, lấy Phật ngồi, Phật sao nói sao con ngồi một chút con mệt quá này kia đó ha, hay là con ngồi hồi con động tâm nhậm tiếp gì tùm. Tôi biết là người đó đang vào pháp niệm Phật mà hoặc là họ không có rõ, hay là họ bị trở ngại, hay là họ nắm pháp môn không kỹ. Ví dụ nắm kỹ rồi với niệm Phật hoài, cái tâm nó càng niệm càng an trôi, càng niệm nó càng sung sướng, thì mình mới hăng say để mình ngồi mình niệm hết giờ này qua giờ khác. Nó phải có cái lạc, nó phải pháp, nó gọi là pháp lạc phát sanh đó, thì có gì niệm ở đâu. Còn cái điểm mình ngập mình xuống phiền não quá, làm niệm nó chán quá, sao nó bực người quá, thì ra cái pháp nó chưa vô, pháp chưa vô. Thì hoặc là nếu mình đã bỏ rất là nhiều thời gian niệm rồi mà pháp không vô thì kỹ thuật mình sai. Còn mình nói là tại vì tôi mình mới tập mình niệm ít nó chưa vô thì đúng, là tại vì tập ít thì pháp lạc nó chưa có. Mà cái nguyên nhân chánh á khiến pháp lạc không vô mà đa số đều bị là cái nguyên nhân nó gọi là không hiểu Phật, không hiểu Phật nên nghi Phật, chỉ có nguyên nhân duy nhất đó thôi. Thì cái nghi đó là ai cũng biết á, dễ mình cũng như cái chuyện mà không thấy không nghe không biết, mà khi mình nghi khi mình tin là sao mà tin, cái tâm ai nó cũng có cái tình trạng nó gọi là trong pháp môn nó nửa tin ha, mà nửa nghi, nó khổ vậy, thấy không? Thành ra bây giờ mình nói thôi niệm Phật á, là tôi cái nhiệm vụ là phải nói làm sao cho quý vị tin hoàn toàn thôi, mà cái niềm tin nó tạo thành năng lực rất là lạ thường. Có cái những người mà họ nói rồi, giờ mình nói là tôi không có năng lực để đậu thành bác sĩ, tôi bảo đảm nó học hoài không gì thành bác sĩ hết đó. Tại vì cái đụng như bài là nó chán lắm, tôi bảo không năng lực học đâu mà giờ bắt nó học hoài sao học được, thì bảo đảm người đó không dịch ra. Còn người kia có niềm tin nó thế nào cũng là kỹ sư, tôi có khiếu này thì anh đó rất là cái chen nó ra kỹ sư rất là ngon, cái tin nó tạo thành một cái năng lực rất là mạnh. Nên trong cái bên Bà La Môn nhiều khi anh trị bệnh nhiều quá, nó kêu anh lên trị cho, thì nó nói gì đó, giờ bỏ xa bỏ hết đi, phải bỏ hết thì cái tâm nó không có bị phiền muộn nữa, thấy không? Rồi cứ tin tưởng đưa đại một pháp môn nào anh cứ tập diễn hết, cái niềm tin mạnh nó làm tinh thần mình tự nhiên nó phấn chấn lên, tu thời gian nó hết, cái niềm tin nó tạo thành một cái năng lực rất là lạ thường, thấy không? Nhưng mà đa số mình khó tin, tại vì phải chính Phật Thích Ca Mâu Ni mà khi tuyên thuyết kinh này nói này, cái kinh này nó là nan tính, khó tin lắm. Nó thực sự ra ở đây ai cũng nói là tôi tin, ví dụ đa số mà nếu mà đi tình độ nhiều thì nói là tôi tin thấy không? À, tôi hỏi lại quý vị này niệm Phật đây rồi biết chắc quý vị đi sanh tình độ không? Người nào nó trời nghiệp chướng đồ nhiều quá không biết sao. Và tôi hỏi hoài, bà tôi là tôi hỏi thì gần như là trong đạo trường chỉ có một hai người là họ tin mà dứt khoát là đi được, gần như là cái phần vật nó chiếm khoảng chừng 5%, còn là 95% thì nói là con phải ráng gia công, là con phải cố gắng con này kia. Mà chư tổ đều nói rằng là thời mạt thế chúng sanh tâm mà tập trung niệm Phật, là bỏ thiện pháp thì Phật giữ giới niệm Phật, cái thời mạt pháp nó không có nữa, chúng sanh nó càng lúc càng ít rồi. Thời mà gần Phật á, nó gọi tượng pháp á, chúng sanh là giữ giới vô cũng ngon lành, thiền định cũng ngon lành, thấy không? Định lực cũng ngon lành, trí tuệ ngon lành, là cái thời phúc báo nó cao mới gặp Phật. Đời chúng sanh mà để sau này tức là cái phúc báo càng lúc càng xa, xa chánh pháp là phúc báo càng xa. Bây giờ cái người mà tu đắc định nó đã khó khăn rồi, thấy không? Đắc định phải mà bây giờ mà tổ thì thương chúng sanh, Phật thì thương chúng sanh, muốn giúp chúng sanh, thấy không? Không lẽ mà đưa những pháp môn mà chúng sanh mà tu không lợi ích gì cả, đời cứ tu hoài mà không tới đâu thì đưa đến làm chi? Quý vị có nghĩ được cái đó không? Tại rất là nhiều tổ về tịnh độ tông thuộc về thiền tông đắc được chứng pháp đàng hoàng, chẳng hạn như là ngài Vĩnh Minh, rồi ngài Chí Húc, rồi ngài Tỉnh Thường, rồi rất là nhiều ngài về tổ về tịnh độ tông là đắc pháp được trong thiền tông dòng này dòng kia, được tổ truyền y bác cho. Nhưng mà những chính người đó đó họ lại truyền tịnh độ mà không có truyền thiền, không phải là cái người đó là đại trí tuệ, thấy không, gọi là đại căn. Nhưng mà tại sao họ lại truyền đó để truyền là cái gì? Họ quan sát chúng sanh trong cái thời buổi này, cái pháp môn này là cái pháp môn nó giúp đỡ một cách tích cực nhất, bởi những cái pháp môn khác nó cần một số điều kiện. Quý vị muốn tập mà loại hết tất cả phiền não bệnh định không phải là chuyện dễ. Quý vị muốn tập trung, muốn tập một cách bình thường của ngoại đạo thôi để đạt được sơ thiền nhị thiền là kỹ thuật rất là rõ ràng, biết từ chức cái cách là nắm đối tượng làm sao, cách vận động đối tượng làm sao, cách đem đối tượng trong tâm mình làm sao, thấy không? Đó, từ cách an trú trong đối tượng làm sao, qua bao nhiêu giai đoạn điều chỉnh cái tâm phóng dật, chứ cái tâm định tâm sao, dịch tham sân si cách nào, nó là bao nhiêu technique, bao nhiêu kỹ thuật mà mình chỉ sơ hở một chút á là khổ quan nhập ma. Thế thay vì mình tập bớt tâm tham càng lúc càng thành nhiều, thấy không? Đa số thì mình tập nói là tôi tập cái lối tập của đạo Phật là diệt trừ bản ngã. Cái gì thấy đa số những người tập á, cái bản ngã càng lúc càng bự ra, nhất là nếu họ có cảm thấy là họ được cái gì một chút xíu á, trời bự lắm. Tôi nói chưa tập mà đã chưa có cái gì đã bự rồi đó. Chưa có cái gì á. Nếu mà chẳng hạn như bình thường chưa có cái gì mà họ tập có thêm một chút rồi thôi, như vậy cái pháp tập cái đúng quá vậy. Nếu mình nói về pháp tập là tập hoàn toàn, pháp tập đó là diệt cái khổ, mà cái khổ là do thằng ngã nó sai xử, mà thằng ngã mình là nó được bị điều động bởi cái nghiệp, nên có người thích ăn chua, có người thích ăn cay. Nếu mà không có cái gì điều động thì phải ăn giống nhau, rõ ràng, thấy không? Có một đối tượng A tôi nhìn vô tôi cảm thấy khó an tình, nhưng mà có người khác nhìn vô là nó chưa kịp nói chuyện nó đã ghét rồi, thì rõ ràng cái không, cái đó không phải làm cái gì, như có cái nghiệp nó hướng dẫn, thấy không? Nên một cái nghiệp mọi người nó tạo thành một lối nhìn khác nhau, thì thành ra mình, bây giờ chư tổ nói rằng bây giờ cái nghiệp người ta là trong cuộc đời người ta sanh ra trong cõi cái cõi này là nó luôn luôn lấy nghiệp thành thân. Đa số chúng sanh mà sanh trong cái cõi dục này tức là lấy nghiệp ái dục mà thành thân, còn các cõi khác á thì chẳng hạn như cõi sắc á thì lấy nghiệp thiền định mà thành thân, thấy không? Quý vị tâm tu thiền định thì mới đầu cái gì chết là sanh cõi sắc, cõi đó là hoa trời cây lá trời, không có ăn uống như mình đâu, không trong cái điển nó là cõi đó không có miệng, thấy không? Không có miệng là lý do là sao? Không ăn, ăn bằng thiền diệt thực. Quý vị nghe từ ăn bằng thiền không? Mà nhập thiền á, cái người nó mát mẻ, ăn thực sự có vô thiền được á, thì bởi vì tại sao cái người nhập định được? Họ có thể họ một tháng không ăn, nằm trong mình không ăn, mà con người rất là bình thường, nó có vậy đó, nó ăn bằng thiền diệt thực, thấy không? Đó là cái, thì cái chư thiên mà đắc được thiền họ sanh lên cõi đó, còn lấy ái dục á mà thì sanh trong cõi người và trong cõi địa ngục nó bị súc sanh, ha, Atula thiên này kia đó, thì lấy nạn giết chư thiên mà thường lấy ái dục mà thắt sanh, ha, mà cái nghiệp ái dục rồi đó thành ra cái khó nhất là mình lấy nghiệp ái dục mà thắt sanh, thì cái khó nhất trong cái cõi đời này là nghiệp ái dục. Lấy tại sao vậy? Tại sao vậy? Suy nghĩ ra mình khởi bằng cái nhân là ái dục, nếu mình diệt mất ái dục là mình chết, mình lấy ái dục để mình tạo thân mà bây giờ mình dùng ái dục cái thân này nó cái nghiệp nó không còn, nó thân nó chết liền, nó chết liền, thành ra các vị la hán là khi mà đứt hết ái dục thường là thường thường cái thân họ xả ly một cách bỏ rất là giờ, họ muốn lúc nào họ đi là họ đi đó. Mà nó khó vô cùng là tại vì sao? Luôn luôn cái thằng ái dục nó muốn giữ thân mạng nên nó chọi mình, thế mình đi ngược nó làm tìm cách đủ mọi chuyện đó. Nói không được là tại vì nếu cái gì mà tu cái gì mà ngược lại nó đó, gì không có sự công tâm nó là cái nghiệp nó mất, cái nghiệp nó mất, hoặc là cái gì được một cái nghiệp là nghiệp chư thiên, vì mất cái này không phải là cái gì đau khổ gì đâu, chưa chắc có gì đau khổ. Mất cái này có thể là cái gì được lên chư thiên, mất cái này có thể là cái gì đọa địa ngục hay là đọa ngạ quỷ sát sanh, cái chuyện chưa biết. Thành ra có một chuyện rất là lạ trong cái kinh điển đó. Cái gì mà làm một cái đại phước báo á thì cái gì cũng chết sớm. Là lý do là sao? Cái phước báo đó, cái thân của mình giờ cho cái hàng tỷ nó cũng không đủ cái năng lực của phước báo đó nữa. Thành ra để hưởng một cái phước báo cao độ là cái thân này phải xả liền lấy cái nghiệp khác. Thấy không? Vừa thấy mất không, cái mở mắt ra là thấy ở trên trời rồi.
Trung quanh là chương thiên, là hoa quả rồi thiên nhạc đùng lum.
Còn cái gì mà làm việc cực ác á thì cái giờ bỏ vô, nghĩa là giờ vô ngục rồi hàng ngày đánh đập ta bắn thì cũng không đủ cái quả để mà cho cái ác đó. Thành ra ngay lúc đó là thấy mở mắt vừa làm xong là cái thân nó chết liền, là nhìn vô thấy lọt trong địa ngục. Thì trong cái đĩa nó cũng kể đó, tôi diễn nghe thân tích mà cái cô Chiên Cha không, nên sao là thuyết pháp và cũng đi thuyết pháp ngoài đạo, nó muốn hạ muốn vu oan Đức Phật phải không, thì mới là kiếm một cô rất là đẹp lắm, cũng là người thuộc về của ngoại đạo. Rồi cũng tới cũng gần như là nghe pháp này kia rồi tùm lum la, hay như mà ta về hết thì có lại, thấy không, có lại chờ về hết này kia đó, cậu mới laptop cậu đi ra cho ta thấy, giống như là đi ra cuối cùng vậy đó. Cái khoảng mấy tháng sau, ba ông năm sáu tháng sau, cái cậu cũng đi vô với cô đòi nợ Đức Phật, cậu nói ông tu hành gì đâu mà ông giờ ông đợi tôi cái bầu à, thì người ta cũng thấy cô này xuống mà đi về trễ về sớm mà thì để gì, mà vừa nó xong lãnh nghiệp nó phải ra liền, tại vì Đức Phật là một đại công đức mà. Cái thằng ảnh cái cũng như mình đánh vô cái tường, như mình đánh vô cái tường mà nó cứng ở chỗ ít, mình đánh vô chỗ nào có năng lực độ thì chỗ mạnh. Thành ra khi mà cổ vừa xong mà lúc đó thì tứ thiên vương nó mới hiện này, con chuột trong kinh nó cắn cho rớt cái bào thai giả cổ ra, thành ra không nghi nữa. Nhưng mà cổ vừa bước ra khỏi cái đạo trường là đất nứt ra, cổ lọt xuống địa ngục liền. Tất cả những cái sự đau khổ mà cổ ở cổ trần này cổ chịu vẫn không, cái tứ đại này nó vẫn không đủ sức để mà nó hành phạt như vậy. Thành ra lấy một cái thân khác. Thành ra nhiều khi mình thấy nhiều khi làm thiện nó chết sớm mừng nha. Đừng có nói sao mà ủa sao làm thiện quá mà sao nó bạc phước chết chứ, thôi đừng làm thiện nữa. Cái này cũng một thiện không thấy thưởng gì hết á. Tại vì thực sự cái năng lực của cái thân mình đẻ ra nó chịu được một cái mức độ nào thôi. Cũng như sợi dây vậy đó, dây thun á ha, thì cái gì chỉ căng được mức độ nào thôi, căng hơn thì nó đứt. Mà dùng thì dùng có mức độ nào thôi. Ví dụ như vậy, thấy không? Còn cái dây sắt thì bây giờ cũng căng được mức độ nào thôi. Là khá vậy đó. Thì cái nó có một cái sự co giãn cái thứ đại mình thành thân á, nó cũng như vậy. Ví dụ thành ra cái gì đẻ ra không thông minh đó, thì cái gì không thế nào giống như cái ông đọc đâu nhớ đó, đừng giàu học hoài học mỹ học kia thì nó cũng lên được một chút nào thôi, cái mức độ đó hết sức rồi, cái tứ đại nó chỉ chịu được có nhiêu đó thôi à. Nếu mà tự nhiên có một giai đoạn nào tự nhiên đường thần kinh này nó nở ra rồi ha, tự nhiên bởi vì có cái gì đi đâu ai đánh vô đó này mở ra ha, thì tự nhiên thông minh đến ngộ thời gian là tử à, tứ đại nó chịu không nổi. Cái đó mình nói là tẩu a nha ma đó, tự nhiên là mở đường thần kinh nào mà nó làm xáo trộn cái tứ đại của mình, là tứ đại mình nó chỉ chịu nhận được cái loại nghiệp như vậy thôi. Bởi lý do thành nó cái lý do đó thì bây giờ nói lại được Đức Phật chứ mình nói lòng vòng rồi đi ra cái nó không trúng đó. Thì bây giờ nói về cái pháp môn niệm Phật. Cái pháp môn niệm Phật này đó, sở dĩ vì tu mà nó bị trở ngại hoài ha, hai là tu mà cũng không thấy có được vô pháp mà nó không có sự an lạc, chỉ có một cái niệm mà chư tổ đều nói là có cái tâm nghi. Mà cái pháp môn này nó là cái pháp môn khó mà để tạo cho người ta cái niềm tin đó. Tại vì nói những cái cảnh mà gần như mắt mình không thấy, tai mình không nghe, thấy không? Thành ra hồi đó tới giờ mình luôn luôn là thấy rằng cái gì ở thế gian này mắt mình thấy thì mình mới có thể chắc chắn là mình xác nhận nó trúng, thấy không? Tai mình nghe thì mới xác nhận nó mới là chính xác. Bây giờ cái này nó vượt ngoài tai mắt của mình, thành đâm ra là người ta không nghi đó, người ta nghi là cái chuyện tự nhiên đó. Thành ra mấy vị muốn vượt được cái nghi này á, ha, là quý vị phải hiểu lại là khi Đức Phật, từ lúc Đức Phật tu hành ha, đến lúc Đức Phật thành đạo á, là cái cách Đức Phật tu như thế nào và tu cho ai. Thành ra quý vị muốn hiểu được cái này là phải hiểu được Đại Thừa, quý vị hiểu được Bồ Tát Đạo ha. Có những cái đời mà như Phật Thích Ca đi, sẽ bỏ cắt thịt ra ha, bố thí cho loài chim, địa chim, con chim, con diều để mà cứu con chim một con mà làm vua ha. Bố thí đó để với mục đích gì? Làm vua thì hưởng sướng quá, mà tại sao làm cái đó làm chi cho nó mệt mà nó đau nữa. Hay là làm thái tử Ma Na Hàm rồi thấy mấy con cọp tối mà nó cọp nó ác rồi, thấy không đó, ngày mà lấy dao đâm cổ cho máu chảy ra, mẹ đủ sức nó liếm nó ăn để mà nó đủ sức nó bò lại nó cho con nó bú. Hay là nó đỡ ích lợi vậy, mà tu biết bao nhiêu cái chuyện khó làm khó tu chỉ với mục đích là muốn cho tất cả chúng sanh được an vui. Mà phải nắm được một cái điều đó, mà thấy ngay cái loại ác đó mà ngài vẫn còn phải giúp nó có cơ hội được, như là cái Bồ Tát tâm mà khi nó thành tựu trong cái thân quý vị rồi thì đầu tiên quý vị phải tập. Đây là Phật nói muốn bố thí thân mạng chuyện quá khó đi mà tập, bây giờ nó thiệt như mấy thầy tập còn chưa được nữa, nói chuyện nó chịu sao khó lắm. Thành nó phải tập từ từ, từ bố thí tài vật rồi bố thí từ từ lên, thấy không? Rồi phải tập quán vô ngã, quán thân bất tịnh, thì lúc đó cái thân này thấy nó tầm bậy tầm bạ quá. Ví dụ như mấy người mà ví dụ như mình thấy là sao cái tay tôi cong quẹo quẹo khó quá, thì sẵn sàng để giải phẫu sửa lại cho thẳng đẹp. Tức là mình quán được thân bất tịnh thì mình sẽ xả thân rất là dễ. Cũng như bây giờ cái mặt này xấu quá, cũng như thằng Michael mặt nó đen quá, bỏ vô trong cái máy hấp lại mà cái máy nó chắc tôi nghĩ chắc cũng đau khổ lắm chứ phải giỡn. Tại vì da mà đang đen mà nó sửa thành trắng đâu phải giỡn đâu. Tức là cũng cái là đau khổ dễ sợ lắm, nhưng mà nó chắc làm, thấy không? Đó, nhưng mà vấn đề này cái nó không phải là cái tâm đại bi, nó là cái đại bi rất là nhỏ trong cái thân kiến thôi mà họ là tránh chịu những cái khổ sở như vậy. Còn mấy bà đây thì chuyện đó vô số rồi. Thành ra khi mình hiểu được cái đại bi của chư Phật đó, là làm những chuyện mà mình nghĩ có mình không có lợi cho ngài hết đó, thấy không? Bỏ cả một cái kiếp vua hay là bỏ cả một kiếp vàng thái tử để mà chỉ có nhìn những cái sinh vật rất là nhỏ mà nuôi nấng được, nó nhỏ thì phải biết rằng là cái đó là cái tâm của đại bi ngày càng phát triển, là luôn luôn ngày nghĩ đến mình, ngay đến xả bỏ thân mạng mà ngày còn nghĩ được mà, ngày nó sẵn sàng nghĩ cho mình, mà phải hiểu đến mức độ đó chứ mình nghĩ nó. Thành ra sau khi mà tôi hiểu, tôi suy ngẫm đó, tôi hiểu đó, thì tôi đi đến một kết luận thế này: mình không niệm Phật, Phật dẫn tới được. Vì Phật cũng tu á, là không phải tu cho người niệm Phật. Nếu mà ông Phật cũng tu cho người niệm Phật thì thực sự ra cái tâm ông cũng còn nhỏ quá, thấy không? Ông tu cho tất cả chúng sanh, ông vì thấy chúng sanh đau khổ, vì chúng sanh mê muội điên cuồng nên ông tu. Tôi cũng đem tất cả công đức đó, ông nguyện rằng là tôi nguyện công đức này nè, tôi đem tôi đến cho những người đó, thấy không? Người này tôi coi như là con của tôi, cũng như là vậy, cái đau khổ người đó chính là đau khổ của tôi tu là như vậy. Mình hiểu được Phật, hiểu được cái tinh thần đó. Thành ra đối với Phật đó, quý vị pha giới niệm hả, đừng lo. Pha giới mà cho tự Phật, Phật cũng tới trước à. Bởi vì Phật càng thương những đứa con hư nhiều hơn nữa. Ví dụ mình đang làm mẹ vậy, đứa con hư mình lo hơn nhiều, mấy đứa con nó khôn mình sợ nó. Đức Phật đó rất là muốn cho con mẹ thoát, mà nó mê mờ trong công sanh tử luân hồi điên cuồng trong cái khổ não, thấy không? Thành ra Đức Phật dùng mỗi cái tác duyên thì lúc thuận lúc nghịch. Khi quý vị hiểu rồi đó thì ngộ lắm, hiểu là cái người nghịch duyên của mình thương lắm. Tại vì cái nghịch duyên làm cho mình tấn đạo, cái người mà hiểu về đắc đạo đó họ lấy cái nghịch duyên làm tấn đạo, chứ là không phải làm nghịch duyên để làm cho cái tâm hồi nãy thầy mới nói. Cái người mà hiểu được, thầy mới nói cái người mà hiểu Phật, cái người mà đúng nghĩa là quy y Phật, thì thấy cái gì mình nằm trong đồng tay bảo vệ của người Phật hết trơn. Phật không bỏ một người nào, nên lúc nào mình cũng nằm trong đồng tay của Phật. Cái nghịch mà mình lãnh ở đây là Phật làm, chứ không phải làm hết trơn, mà lấy lợi cho mình, thì người đó mới tin và hiểu Phật. Còn tại có một cái nghịch thì mình cứ đổi thừa không à, thấy không? Nói trời ơi, tại ông này, tại ông kia đâm ra. Cái khổ não là tâm mình tạo nè, mình vẽ ra cái khổ có bao nhiêu á, tâm còn nó tưởng tượng thêm, phải không? Tôi đâu có làm mắc mớ gì, tại sao mà nó cứ chỉ vô tôi được hoài. Ví dụ vậy, cái tâm mình tạo đó, nếu cái tâm mình nó là không á, thì người ta làm cái gì mình đâu có sao đâu. Cái khổ là do cái tâm tạo, cái gì nắm chuyện vậy đó. Thành ra trong cái điển nói là không những Phật A Di Đà mà thập phương chư Phật đều phóng quang hết quý vị, và bao phủ quý vị, bảo vệ quý vị bằng những hào quang đó. Nhưng cái tâm quý vị nó không mở được để nhận được, nó không mở nhận được là những có những cái chướng đó, cái nghi nó cũng là một cái chướng, cái tham cũng là một cái chướng, cái sân cũng là một cái chướng, cái si cũng là một cái chướng. Do đó hàng đối diện chư Phật mà không bao giờ gặp Phật, bây giờ hiểu được cái Bồ Tát hạnh, cái tâm đại bi của chư Phật rồi, bằng cái công cái những cái nó gọi là những cái sách vở kể những cái chuyện tiền thân Đức Phật đó, thấy Đức Phật tu hoàn toàn không một cái gì lợi dưỡng cho ngài hết á, mà bây giờ phải kiên quyết như vậy, thì khi bị hiểu rồi đó, thì bây giờ lễ Phật lễ một cách rất là chi tiết. Cái người này mình lễ, mà tôi thổi thử mấy người, nhiều khi cái tâm tôi không bằng nha. Mới qua đây tôi có một Phật tử, thì Phật tử phát tâm họ in mấy cái CD đó. Thành ra tối bữa đó thì Phật tử gọi lại, nói là con đang in như vậy nên đang thiếu một cái băng, thì tôi nói chuyện là tôi nói con thấy trường cũng có chủ trương là giảng dạy kinh điển, con học cũng được mà nhiều cái lợi ích lắm này kia, rồi hỏi rồi chút. Nói hồi xưa con cũng tu cũng có tiếng tâm lắm, tu được thời gian cũng có nhiệt tâm này kia đó. Tôi hỏi cô tu làm sao, tôi nói tự nhiên con đọc kinh Pháp Hoa tới cái phẩm kia mà con thương ông Phật quá đi. Con cứ ngồi con cứ ngẫm nghĩ hoài, không biết tại sao mà cuộc đời nó có một cái gì mà nó đại từ đại bi kỳ cục như thế này ha, mà không thể tưởng tượng được. Mà họ đang đi vào đúng cái pháp đó, gọi là cái pháp quán. Cái quán là để mà mình thân cận được Phật mà không biết. Tại đó xưa ít ai giảng dạy lắm, thấy không? Đó, con không biết, con nhớ tưởng hoài mà trong thời gian đó rất là lạ rồi. Mà con buổi sáng thường thường con tập chuyện hẳn một tiếng đôi hai tiếng, một con người còn an lạc cả ngày. Con chợp mắt, con nhắm mắt là con thấy thánh tăng siêu Phật không, mà con cứ tưởng tượng là vọng tưởng. mà cái điềm đó nếu mà đi về cái pháp mà nó gọi là tướng tông á, gì tịnh độ hay là những pháp khác, cái phiền đó là nó gọi là thiện căn nó phát xuất. Cái tâm mình á, mình á cũng như là mình tha thiết đến vị nào á, thì tâm với cảnh nó tương ưng ra. Lúc chỉ có như lúc mình ngủ á, là cái thức a la da nó không làm việc được. Thức a la không làm việc được, nó nằm xuống đó, thì cái chủng tử nghiệp, cái nghiệp thức của mình trong những cái quá khứ nó có cơ hội nó mới nảy ra, mình mới thấy được cái điềm. Còn bình thường buổi sáng mình là thức a la da nó còn tròn hết, nên mình không thấy được việc đó. Thành ra chư tổ mà muốn thấy cho mình, hỏi mình đó, à tu thấy cái điềm gì, hoặc là trong mình thấy cái gì, hoặc ngủ hay là mộng mơ thấy cái gì, nói ra cho biết là anh này đang kẹt cái gì ha, anh này đang dưới mắt cái gì, nó bộc lộ một cách tự nhiên. Bởi vì cái thằng a la da nó kiểm soát được là nó điều khiển, nó là hiển theo cái sự suy nghĩ của nó ha. Thành ra trở ra mà tới giai đoạn đó con thấy con coi trong kinh thiền nó nói là đây vọng tưởng, con không dám, con bỏ ha. Sau này bắt đầu là bận rộn đi làm không nghĩ tới nữa. Nói tôi cười, tôi nói bây giờ con muốn trở lại không, con nói con thấy bây giờ hay, sau khi mà con hiểu về bồ tâm, con hiểu cái này kia, con thấy cái đó được hay giống. Mà lúc đó con ăn lạc thật sự, con nói cái ăn lạc rồi mà cố vô gần chỗ được mà cũng biết phải không. Tôi nói ăn lạc muốn được giờ rồi, cũng lấy cái môi trường kinh đó lại, lấy biển kinh đó lại tạo thành cái môi trường giống giống gì đó, không mà tập đúng giờ giấc gì đó. Nhưng mà trước khi tập mình quán trở lại một chút, mình để cái tâm lại, mình ngồi nghĩ là cái giai đoạn hồi xưa mình tập tới cái đoạn nào mà cái tâm mình nó rung động tha thiết như vậy, khởi trở lại. Cũng như là ở đây nhiều khi mình có những lúc mình nhớ đến một cái kiểm nào trong quá khứ, mình tự nhiên mình rơi nước mắt vậy đó, nó vẫn trở lại được, nó trở lại được. Trong cái điểm nói là quý vị muốn trở lại một cái sự ấn chứng nào quý vị đã có đó, thì quý vị thiết lập lại một cái bối cảnh giống như vậy. Ở đây thì thiết lập bối cảnh cũng khó, nhưng chẳng hạn như quý vị chẳng như có người mẹ hồi xưa ở đâu giờ người mẹ mất rồi, thì tới lúc quý vị về cái quê nhà, đứng trước ngôi nhà nghe người mẹ nở, tự nhiên cái nó dễ trở lại lắm, nó tạo thành cái cảnh giống như vậy thì nó sẽ trở lại. Tôi nói hồi xưa mấy giờ cô tu tập thì cô cũng tu như vậy ha, cô thức dậy cô tắm rửa rồi cô đọc kinh gì thì cũng làm giống như vậy, nhưng mà cô quán tưởng một chút xíu, cô đặt cái tâm cô trở lại tình trạng đó thì biết cách nó khởi thì nó sẽ phát thanh cái đó. Tôi mới dạy con biết cô tập không mẹ không, thì đi qua đây á. Bây giờ mình nói lại ba cái cách niệm Phật ha. Thì thực sự ra ở đây cái niệm Phật thì nó nhiều lắm, mình nói hoài nó cũng hết, phải không? Cái mà tôi chỉ ao ước một cái duy nhất của quý vị thôi là quý vị cứ tin chắc rằng, bây giờ cứ tin chắc rằng mà nếu quý vị cái niềm tin của quý vị mà còn một chút xíu nào mà nó không có rõ đó, thì chắc cũng yêu cầu quý vị kiếm mấy thầy hỏi thêm cho nó rõ. Bởi cái quan trọng là cái chỗ đó thôi, thấy không? Mà nếu thầy này mà giải khác cho mình chưa rõ thì mình nên tìm thầy khác, cái chuyện đó mình có quyền, thấy không? Tại vì rất là nhiều tông phái, rất là nhiều tông môn, thấy không? Có thể là nhiều khi họ cái tông môn đó nó không phải là tướng tông, thấy không? Mà nó thuộc về thiền tông thì nó là lấy cái vấn đề vô tướng là mấy cơ sở. Thành nó có thể nó nói là Phật thích tâm, tâm thích Phật. Những tâm môn đó nếu mà đi tịnh độ á, là ngược tông, là tượng độ, là lấy cái sự là Phật cứu độ làm cái cơ sở. Mà muốn lấy cái sự độ mà Phật mà tiếp dẫn làm cơ sở thì phải hiểu ông Phật, hiểu Phật như nãy tôi trình bày vậy đó. Nghĩa là mình giờ mình đoan chắc rằng là Phật không bỏ người nào hết, và tất cả những gì Phật làm cũng như Phật bố thí thân mạng, Phật bố thí tài sản, Phật làm tất cả công đức, Phật tu thiền định, ngay đến cái bước đi của Phật, cái sự suy nghĩ của Phật cũng hướng đến mình đó. Mình phải đoan chắc một cái điều đó. Nếu bạn đã hướng đến mình là sao? Là cái tâm luôn luôn trải về mình đây. Ngày không những Phật A-di-đà, Phật A-xúc, Phật Thích Ca-mu-ni, tất cả Phật đều hướng về. Và quý vị hiểu rồi, cái đường phải đã cầu nguyện lên đứng nha, chuyện dễ, đứng vô cùng. Tại vì sao? Phật cũng kế bên mình đó, ông sẵn sàng hướng mình đó. Nhưng mà bạn sao cầu hoài không lên đi? Là cái tâm mình nó chặn lại, mình không tin. Hồi xưa tôi cũng lâm vào tình trạng quá vậy đó. Tôi nói, ủa, sao cái lúc mình cầu sẽ linh quá trời quá, thầy Phật tử thôi, cũng cầu cho Phật tử thôi, chứ cầu cho ai, mấy thầy đâu có gì nữa. Mà nhiều khi Phật tử nhiều khi nó bị cái này quá, nhiều khi mình nghĩ cũng quê, mình tập hoài mình không có tự lực gì mình giúp được người ta hết đó. Rồi không, thầy kia ông kia bệnh quá trời luôn, mà xã ông nói thầy ơi, thầy làm có cách nào làm cho ông nó chết giùm con đi. Không, thương á, bệnh quá đi, nằm đi cũng được, mình nó khổ sở. Mà nghĩa là ông đó thì giàu, Esiran là không có sợ tốn tiền, thấy không? Sẽ đến bây giờ ở trong bệnh viện một hai năm dư sức cả, cái chuyện đó không phải là sợ tốn tiền. Nhưng mà cái người vợ thương người chồng thấy khổ quá thì không nổi. Tôi là tôi thăm, nó thật sự ít đi thăm lắm, tại vì cái người này thì thật sự ra công đức chùa nhiều quá, phải không? Bệnh mà bệnh mình không tới ăn uống cũng kỳ, thấy không? Tôi cũng kẹt phải đi thăm thôi. Tôi thì tôi tấm tôi cô độc lắm, trong thành trí biết tôi chỉ thích ở tu mình vậy thôi. Thật sự là thầy thích tôi cũng như là thầy tịnh thịnh trí là ông thì cùng cái tâm huyết á, thành ra lúc mà ông nhập thất thì tôi nói thôi tôi ra tôi giúp trong coi tạm thời gian để cho ông thầy mà tu thời gian có kinh nghiệm để giúp cho Phật tử này kia ha, thầy luân phiên nhau. Thế là tôi coi thì mình cũng lúc đó mình cũng nói thôi mình đem công đức mình cũng hướng về này kia cũng theo lối bồ tâm vậy đó thôi. Nhưng mà tôi về tôi không tin tưởng chút nào á, không biết mình truyền gì, không biết nó ăn thua gì không, đi sau hôm này thấy cũng nặng, thì nó nằm cái liệt rồi liệt chiếu rồi, bác sĩ chê rồi, rồi bà mới nói mà chê mà đau quá rồi, nghĩa là cầm hơi thôi, lại mới nói gì, rồi nó thôi, đang đó nằm đang làm việc sư trong chùa đó, mà tự nhiên cái người mà có công ơn với mình tự nhiên cái tâm mình tha thiết lắm, có vậy không? Quý vị có thể như hai người mẹ thương mình quá, người mẹ bệnh, quý vị có thể đem tuổi thọ mình cho người mẹ dễ lắm, nào, tại công ơn có gì hết trơn, cái chuyện đó là không? Mà xuống nhiều ngày này công ơn nhiều, thì tôi lúc đó đang lập làng sư nữa. À, tôi ngồi tôi tụng, cái tâm nó tha thiết dễ sợ nha. Mình tụng mình thấy rõ ràng cũng như là quán như là sáu bảy gì Phật hiện trên đầu mình, vượt so đại tướng gì đứng đầy ở trên phải không? À, ta nói bây giờ tất cả cái nguyện của Đức Dược Sư ấy, Ngài nói là Ngài là âm thanh thôi. Ha, cái thằng chú Ngài là âm thanh thôi. Cái âm thanh này nó khắp không gian mà. Ha, nghĩa là chúng sanh nào mà nhớ tưởng tới là hướng về những người đó. Ha, thì lúc đó thì mình phải quán ra tất cả những cái âm thanh mình đọc thì nó gian hết, thấy hết trong con người đó, mà mình cái đó thực sự là nhận lực chư Phật thôi, tôi cũng cầu nguyện rằng thôi, thấy không? Chị nguyện rằng cũng như là tất cả công đức mà mình chưa tăng tu đây thì người này cũng là đại phước điền, cũng hướng về giúp đỡ này kia cho hết vậy thôi, mà quả nhiên hết thiệt. Bà cũng không biết mà lúc đó cũng nói, tôi nói cho chơi thôi, tôi nói giờ Tây y mà chịu thua đi qua Đông y đi, ha, Tây y mà chịu thua đi hoài cũng vậy thôi, thấy không? Thì Đông y nó hết, Đông y hết. Mà sau đó ứng dụng linh lắm, chú quyền nó cũng linh đó. Có bà kia mà nói trời ơi, bà gọi cái loài cũng như là cũng người ra vô đó, nhưng mà ai tới rồi là bà thấy có người đi dựa theo trên, bà tin Phật lắm. Bà nói thôi bây giờ con tin Bác Thế Âm lắm nha, con mới kiếm được cái mức căn mạng là la Bác Thế Âm này ngon lành lắm, thầy dùng chú nguyện đồ thì mình cũng chú nguyện bình thường thôi. Mà tao nói trời ơi, cái bà này mà bà thấy hết trơn à, mình chú nguyện mà không linh thì chắc là thấy mất niềm tin nữa. Thì cũng để cái màn thờ cũng chí nguyện cũng như Đức Quan tưởng bằng lòng chí thành á, mình lại Đức Quan Thế Âm mình cũng tưởng Ngài đã hiện trước mặt mình trong cái sự mà thân cận á, quý vị tập Bồ Tát rồi quý vị cái gì nó dễ lắm, bởi vì quý vị mới làm mới không chán, thấy không? Còn cái gì mà lại Phật thấy Phật sủa sẽ lắc xa lơ vậy đó, nhìn thấy cái tượng chứ đâu phải Phật đâu, làm họ nó chán lắm. Còn mà ví dụ như mình nghĩ, ví dụ mình thương người nào thì người đó ở bên phía cận mình, có thể là mình cả ngày mình nói chuyện với người đó, cả ngày mình làm cái gì thức cả đêm đó, người đó người mình vẫn không mệt mỏi, thì cái chuyện bởi vì thân cận được chư Phật Bồ Tát nó y chang cái tâm lý vậy đó, thì tự nhiên lúc đó mình thấy Ngài gần mình vô cùng nha, gần mình vô cùng, thấy không? Rồi mình nở lại cũng như mình tưởng hết, cũng như Ngài hòa hết trong cái ly nước của mình đang chú nguyện vô, rồi Ngài hòa hết trong bức tranh đó. Ở sao mà cô đó cổ lo cũng làm ăn buôn bán, cổ đâu có tới chùa, thế tôi đi lên chỗ cái bàn pháp về, cô đi đón ở thị trường à, không có gì đó, cái bạn cổ lên nó nói cô kia bận quá thôi lấy cái bức tranh này đem về cho cổ, sao lấy về đi, à, lấy về mà cũng không biết cái tranh đó ra làm sao. Cái bữa đó tôi đi đón thị trường về, cô nói trời ơi, con đem cái cơ cành cô về mà sao cô nó cứ đòi tổng đầu hoài, ai mà giật cổ sao mà cứ đòi cổ đứng, cứ đòi đứng mà cái đầu đứng mà cái chân mà cổ nhộn nhạo cũng khó chịu quá, rồi cái cành tay lạp cái gì mà kỳ cục, tôi đâu có làm gì đâu. Tôi có đúng Phật vậy đó, cũng rải nước này kia từ từ cái băng tắc mà mấy vị cho chú nguyện tranh thì mấy thầy làm để mà tẩy tịnh cái tranh đó để cho những loài ma quỷ nó không vào được thôi, thấy không? Đó đại kia rồi mình cũng nói là nhìn chữ Phật giá trị tại khái cái lối mấy thầy thì làm tổng quát vậy thôi, nhưng mà tại vì cái cô này cổ có những năng lực lạ lắm, thành ra nhiều khi tôi phải quán Đức Phật Bảo Thế Âm an cứu trong đó luôn, phải không? Luôn nghĩ thì lúc đó cụ lên bàn thờ có ảnh lễ, con nói cái chuyện này con cũng là xin đeo nguyện lấy canh tu thì hết liền. Cô nói cái canh này làm gì linh lắm, nó bắt đầu linh khi móc gì thiệt giá trị rồi, thấy không? Nhưng mà đại khái khi mà cái niềm tin của gì đúng đó vậy, niềm tin nó cái tính lực nó có cái năng lực rất là lạ thường, thấy không? Thầy đã bởi vì cái gì tu niệm Phật á, cái năng lực để đưa cái gì đi là cái tin đó. Cái lực nó mạnh lắm, cái lực nó đủ sức nó vượt qua những cái nghiệp cuối cùng của cái gì. Trong kinh điển nói là những người nào mà tu mà chết hay là hoặc là trong đương thời mà chết trong cái đại bệnh điều đọa địa ngục, đọa địa ngục quay xuất sanh. Giờ mấy vị coi nè, sư bà đồng lụ nè, ha, giờ mình nói thầy nước niệm cũng vậy đi, ha, rồi có bà tuyết gì ở bên Đà Lạt á, mấy vị coi mà niệm thật tu xá lợi vậy đó nhá. Bà chết trong cancer mà bác nghĩa là bác sĩ chịu thua, mà bác sĩ nói bà hãy uống thuốc để ngừng đau nha, không thôi là đau chịu không nổi, bà nhất định không uống thuốc. Vậy chí thiết niệm Phật thôi mà bà chết. Trong đó có thầy Trí Hiền nè, thầy Dương Nam nè, mấy thầy Tàu ở đó là trong cái phòng bá là ánh sáng nhận được tu có 3 năm thôi vậy. Đem ra ngoài sáng nhà vàng mà để là hương thơm bốc ra ngoài 3 năm trời thôi vậy, chứ không có nhiều. Cái tin của bà đó, tại chồng bà chết, rồi nghe thầy Trí Hiền đọc kinh Địa Tạng, tự nhiên thấy đời là khổ, thấy không? Tự nhiên thấy tâm lực này để cạn là ngày cảm mà thắt một lòng tin tha điện. Mà thầy Trí Hiền thì nói tiếng Tàu không được, bà người Tàu Lai, cái là bà mới đi qua cái học viện Tính Không, thầy mới giới thiệu qua Tính Không. Thì nhưng mà bà sinh nhân bà học thì Tính Không là chuyên về niệm Phật, nhưng mấy sách này là tôi xin ở nhà học viện Tính Không nè, cho không á, có gì lên lấy. Thành ra lúc mà bà niệm Phật bà tha thiết vậy thì cái nghiệp, cái dư báo nghiệp của anh nó bắt đầu là khi mà mất mấy năm sau, 3 năm sau bà bị cancer rất là nặng, thấy không? Đó. thì bà lúc đó bà chỉ để trên Phật rồi nhờ chư tăng lại thôi. Bà nói con cái đừng khóc gì nữa, cuộc đời bà cũng thấm rồi ha. Mà cuối cùng là điềm lành đứng mà thiêu xá lợi quá trời luôn ha. Thì mình nói rằng là cái vụ thiêu xá lợi nó không có nghĩa lý gì hết trơn á. Nó chỉ có một cái là lưu là cái niềm tin rằng đáng lẽ những người mà bị dư báo mà nặng như vậy đó, trên nguyên tắc á, thường thường mình nói là đọa địa ngục là gì, là do cái thức tâm cuối cùng nó dẫn mình đi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ở đây nè ha, tôi đang giảng giảng thì rồi thậm như mà trong tâm người nào cũng có một cái plan nhưng thẳng trong đầu hết trơn á. Cái ngày đó là sau khi buổi giảng này tôi sẽ đi về tôi thăm đứa cháu rồi, thấy không nha. Rồi hoặc là sau buổi giảng này tôi sẽ vô tôi kiếm gì tôi uống miếng nước đại khái. Thì nó lúc đó trong này nó đang có nhiều tư tưởng á, nhưng mà khi buổi giảng tôi vừa chấm dứt á thì cái tư tưởng nào quý vị nghĩ ngay cái lúc trước đó một chút á, cái hai nó có nhiều tư tưởng. Nhưng mà vừa nghĩ nó là à tôi ra tôi coi cái xe tôi nãy tôi quên tắt đèn, vừa cứ nghĩ nó khởi lên thì quý vị chạy ra coi trước. Quý vị kia nó thuộc về ý nghĩ, nó gọi là cận tử, cận cái ý nghĩ đó nó tác ra hành động của mình làm. Thấy không? Nó gọi là thành đã nói là khi quý vị chết á, cái cận tử nghiệp nó dẫn quý vị đi. Thấy không? Là có thể là cả cuộc đời quý vị làm thiện, nhưng mà cả làm thiện nhưng mà lúc mình chết có một tên quan gia nào đứng đó cứ chọc mình hoài, không? Nó làm cho mình tức tối, người mình sân hận lên cái là cái đó nó dẫn mình đi xuống cái quả tu la liền. Cái tâm ganh ghét nó thương với cõi giới vậy đó tu la. Thành ra mấy bên lúc lâm chung tình độ người ta cũng chỉ cách cho mình á. Lúc đó chỉ có những người thiện thích thôi, vô giúp nghe hộ niệm, đừng khóc lóc, đừng thương hết. Tại vì cận tu nghiệp tức là cái ý nghĩ cuối cùng nó phát ra cái hành động để dẫn mình đi. Thì thành ra nói cái đó để ý nói cái gì đây, nói cái năng lực của niềm tin, là nói cái năng lực của niềm tin. Thì tịnh độ nó luyện mình một cái, nó luyện mình một cái là cái niềm tin thật sẽ đến rước với mình, nó tạo thành cái năng lực mình rất là an tâm, mình không có sợ. Thường thường quý vị chết người nào cũng sợ đó, sợ là tại sao, là khi chết mình cảm thấy mình mất mát hết, cái mất mát nó tạo thành một sự sợ hãi. Thứ hai là cảm thấy mình bơ vơ không biết mình đi đâu. Đó. Thứ ba là cái tâm nó vẫn còn có những cái điều mình chưa giải quyết được. Thành ra không, cái chết là không an tâm. Mà trong khi lúc chết đó, cái con người nó lúc tứ đại nó phân ly, tứ đại nó lý nghiệp mình nó phân ly đó, con người nó đau đớn vô cùng. Thành ra cái tâm nó rất là dễ tán loạn. Nếu không có một cái tâm nào mà tập hoài để mà nó làm thế lực nó mạnh nhất để nó trấn định lúc đó, thì con người mới để vào cái tình trạng nó gọi là nó mũi cái tâm đi ha. Rồi lúc đó cái nghiệp chướng trong người mình nó phát xuất tự nhiên là mình chấp vào đó mình đi. Đó là nghiệp cuối cùng mà. Thành lập chư tổ mặc dầu pháp môn thì Phật nói là luôn luôn ở bên quý vị, nghe là Phật luôn luôn ê đưa tay ra ta nắm ta kéo đi, thấy không? Như quý vị nói tôi muốn đi bên kia, thấy không? Đứa con đang khóc lóc gì đó nói à thôi khoan tôi qua thăm đứa con tôi cái hả, thấy không? Mà vừa nó qua thăm cái con cái là rồi thôi, là bắt đầu lúc đó là nếu mà phước báo nhân đầy đủ thì lúc đó là bên hàng xóm có bà kia, sau đó bà có bầu rồi, cái rồi cái đẻ ra thì gần nhà chạy qua thăm đứa con chứ không có gì hết. Đi không được. Đi không được. Ở đây Phật đã sao lại đi theo ta, quyết định phải cầm theo đi thì khóc. Thế mấy vị coi trong cái Pháp Hoa đó, cái Pháp Hoa nhớ không? Nhớ đứa con ngục tử không? Đứa Phật tử như Đức Phật nha. Đức Phật nói Đức Phật lại luôn nhớ đứa con, thành ra nhìn đứa con là biết liền ê đây là con của tôi rồi ha. Kêu ê cứu nó lại đây, tính là đem gia tài rồi tài sản rồi đem giao ra. Ờ, mình lại kêu lại là chụp ảnh là trời khóc lóc quá trời, nghĩ gì tôi đâu có làm lỗi gì mà bắt nhốt gì tùm lum người ta, thấy không? Thì lúc ra mấy vị con Pháp Hoa nhớ đâu đó, nói thôi ông Trần Giả, nó thôi không được, thằng này nếu mà làm gì nó đau khổ rồi nó không được lợi ích gì, mà cho nó đi. Rồi mới dẫn dụ đi từ từ, phải không? Dạ, từ từ. Thì Đức Phật cũng vậy đó. Thành ra nhiều khi mình tập rất là nhiều, nó đơn giản lắm, cái pháp môn này đơn giản như cùng là Phật không bỏ người nào hết, mà tại sao đi không được? Mình không bỏ người nào cũng như là cái người cha đó luôn luôn nhớ con, hay gặp con là nhớ, cũng là luôn luôn hướng về mình vậy đó. Nhưng mình đi không được là tại sao? Là mình nghi ông cha này không biết ông gì đây, phải không? Hay là nghi không biết là nó đem về, không phải đem về có Phật mà đem về đâu đây, có hiểu đại khái gì đó, phải không? Sợ, tâm nó sợ sệt, không hiểu được cái tâm của mình. Nếu mà người đó đá phá niềm nghi này, chắc chắn là đây là cái tình thương thật sự, là mình nương tựa này là trong cái nương tựa thật sự, được lợi ích thật sự. Thì lúc đó người con không có phải trải qua bao nhiêu khổ nhọc với là làm đi ấp từ từ, mà lúc đó sẵn sàng nắm tay là sẽ đi được. Đi được này không phải là nhờ cái phước của người con nữa, mà nhờ đại công đức của người con này. Hưởng là hưởng công đức của vị này, chứ người con không có một công đức nào trong cái tài sản này hết trơn.